Phương Tử con, tại sao con đòi chết? Tại sao con không nghĩ đến mẹ con? Khi ra khỏi Miêu Thành Hoàng lại phải đi dọc theo bờ sông để kiếm. Phương Tử con ơi, cha buồn lắm. Cha phải hạ mình nói với con rằng nếu con chết thì cha cũng chẳng còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Con đâu biết mỗi lần cha gánh hàng ra tới chợ, người ta thường hỏi sao ông không để Phương Tường nó đi bán thay ông. Cha đáp rằng con gái tôi nó còn khờ dại giữa chợ đông, sợ lời lẽ thiếu công ngoan rồi mất lòng người quen biết, chứ cha dám đâu thu thật rằng vợ chồng tôi gặp cảnh cha già con muộn. Chẳng thà mình dầm mưa dãi nắng để cho đứa con cưng nó tận hưởng tuổi xuân.
Công tử
và cũng để làm phiền lão bá và cô nương một lần chót. Kể từ nay trở đi, tôi không còn bước chân đến đây nữa, vì tôi đã dâng lệnh phụ thân tôi kết hôn cùng quận chúa Diệp Thi Uyên.
Già này thật là hân hạnh tiếp nhận tin mừng đó. Thấy chưa Phổ Tử, công tử mới đúng là người con hiếu thảo.
Kính thưa lão bá, chính tôi đã nhờ tiểu thơ ngăn cản không cho tôi trở thành một đứa con bất hiếu đại nghịch vô đạo.
Ngốc hồ,
đừng kêu tên tôi nữa, đồ khốn nạn.
Ủa tại sao công tử lại mắng nhiếc con tôi?
Vì nàng thật đáng kinh,
chớ ý con quan mà ngài lại dọc ngang. Tôi nặng lời to tiếng trong nhà tôi.
Cầm thơ này lão má hại dùm tôi, đó là bằng cớ.
Còn gì nữa hay chăng?
Cha con nhìn nét chữ là quá đúng của con.
Và thơ này nàng gửi cho tình nhân, tình nhân nàng khoe hết với người thân.
Người ta đã hay khắp nguyện này rằng tôi đã bị gạt từ lâu.
Quả đúng theo lời Hà Lan là người yêu quý của tôi.
Chính thật thơ đó là của em, em không lừa dối anh sao chứ?
Dân
phải rồi, sự thật là như vậy. Em không lừa dối anh, nhưng chính anh đã tự lừa mình. Anh tưởng anh là khách hào hoa phong nhã, anh tưởng anh là danh tướng của triều đình. Đã yêu anh mà ai chẳng chung tình, còn giống tưởng một chân trời nào khác. Nhưng sự thật đã dạy anh rằng, khi một đóa hoa bắt đầu khoe sắc thì không bao giờ lừa dối để đưa. Khi người con gái đã đến tuổi yêu đương, cũng không khen lừa tiểu nhân hay quân tử.
Thưa công tử, tôi thật lấy làm nhục nhã mà biết rằng con gái của tôi nó yêu cái thằng Hà Thiết Định. Còn cái nhục thứ hai là chuyện trong nhà tôi đều do người ngoài phát giác. Tôi thành thật xin lỗi công tử về những lời nặng nề mà tôi đã dùng trước kia. Tôi phải đi tìm vợ tôi về.
Chẳng hai phu nhân đi đâu mà lão bá phải đi tìm?
Chúng tôi ở huyện đường về thì không thấy Phượng Tường ở nhà, liền mới tức tốc chia nhau đi kim. Kim không được, tôi mới trở về đấy trước, thì gặp nó ở nhà, còn vợ tôi.
Lão bá, lão bá có chuyện gì mà đến huyện đường?
Thật ra thì chẳng phải huyện đường, nói ra càng thêm nhục. Nhưng xét cho cùng, chuyện nhục đó cũng không sanh bằng chuyện con Phượng Tường nó yêu cái thằng Hà Thiết Đính. Số trời ca, số trời ca. Công tử ở dùng trà, tôi đi kim vợ tôi về mới được.
Cảm ơn lão ba. Lão ba nói là bếp lửa có sẵn mà sao có nước pha trà lâu thế?
Thưa công tử, vì tôi còn nghiêng ngọn lửa lòng pha trà bằng nước mắt của tôi. Công tử hãy dùng đi.
Ở chiến trường tôi là kẻ bách chiến bách thắng, nhưng ở đất Hàng Châu này tôi đã thua Hà tiên sinh rồi. Thua trong trận giặc tình, trong ngày hôn lễ của cô nương. Có lẽ tôi đi xa lắm, vậy xin tôi chúc quà món là thanh gươm này, kinh tận tăng lan và tăng dây nhân. Đây là sự hàng đầu của kẻ chiến bại, xin cô nương chớ phụ lòng.
Dân, em xin nhận gương. Giờ sau lần nói chuyện này là vĩnh biệt. Về ngay đêm nay em xin gửi cho anh mái tóc còn
có gì mà cô nương lại hy sinh nhiều thế?
Khi yêu nhau ai biết gì không tặng cả cuộc đời, tiếc gì nhau mơ tóc
mà cô nương đành phung phí, rồi làm sao trăm cài lược giấc bụi du quy. Tóc không còn sẽ lạnh buốt mờ
anh ơi, còn chi nữa mà trăm cài lược giấc, còn chi nữa mà hương tâm tả ướp hà, cứ để sướng khuya làm lạnh buốt dài. Đời chúng ta không bắt được nhịp cầu, vì chàng ngô đã mê say biệt kinh rực rỡ, không hay rằng mưa ngâu tầm ta. Bên dòng sông ngân cô người tôi dệt lụa, đợi chờ ai mà châu lệ đầm.
Lời lẽ cô nương càng làm tôi khó hiểu, kỹ vật này chỉ gửi khổ cho nhau, chỉ thêm đau đớn với sầu. Tóc này ai nối chiếc cầu gái đôi,
ngày mai anh có vô vui chút tình thương em đợi người đã đồng.
Buồn ai châu lệ không cầm, việc ly này em chớ thầm trách anh. Xin cho lau giọt lệ tình,
ngày mai anh khóc lệ mừng anh.
Ngọc Hồ, đêm đã khuya sao vẫn còn ở đây? Ở trên ơi thiên hạ đã chết, xin công tử vui lòng đại nhân. Tụi này còn muốn bị đóng gông mà, lão già đâu sao không bước ra đây? Con đã làm cho cha khổ cả tháng nay,
con đến đây để từ biệt người này, và không biết bao giờ con trở lại làm chi.
Anh Ngọc Hồ, Ngọc Hồ anh.
Dạ, quận chúa đang đợi công tử. Ủa, Liễu cô nương sao vậy?
Phương Tường, trời ơi, nàng cắn lưỡi rồi. Tại sao người yêu của nàng đến đây mà nàng tự vẫn? Tại sao nàng cắt tóc để tặng cho người bị nàng gạt gẫm, Hà tiên sinh?
Dạ.
Tại sao cha mẹ nàng đến huyện đường?
Dạ, tại vì...
Tại sao? Nói mau.
Dạ, đại nhân nói dùm.
Dạ, người nói đi.
Phải, người phải nói.
Dạ, tại đại nhân ra lệnh cho tôi bắt giam cha mẹ nàng.
Người bày kế cho ta ra lệnh nè. Ta đâu?
Nói tiếp.
Dạ rồi. Ô, rồi biểu nàng Liễu Phượng Tường viết một lá thơ gửi cho tôi thiệt tình tứ.
Viết thơ rồi mới tha cha mẹ nàng, phải vậy không?
Dạ phải.
Xin phụ thân hãy rời khỏi nơi đây, kẻo con sắp trở thành một đứa con bất hiếu. Cha đi đi.
Trăm lại công tử, ngàn lại công tử.
Có phải ngươi hăm rằng nếu Phượng Tường nói sự thật thì sẽ bắt giam cha mẹ nàng nữa, phải vậy không?
Dạ.
Đáng khen lắm. Phương Tử